Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Radium Girls của Kate Moore là tác phẩm phi hư cấu lịch sử kể về những phụ nữ trẻ từng sơn mặt đồng hồ phát sáng bằng chất có radium tại Mỹ trong và sau Thế chiến thứ nhất. Khi ấy, radium được công chúng tôn vinh như một nguyên tố kỳ diệu xuất hiện từ sản phẩm làm đẹp đến các liệu pháp sức khỏe. Công việc sơn số trở thành cơ hội có thu nhập tốt và có vẻ hiện đại đối với nhiều cô gái. Nhưng quy trình làm việc, đặc biệt là việc dùng môi để vuốt nhọn đầu cọ, khiến họ nuốt phải radium liên tục khi các triệu chứng đau đớn và suy kiệt xuất hiện. Doanh nghiệp đã phủ nhận trách nhiệm, còn nhiều bác sĩ và cơ quan liên quan không nhận ra hoặc không thừa nhận nguyên nhân. Mục đích trung tâm của Moore không chỉ là thuật lại một vụ bê bối công nghiệp, bà phục hồi tên tuổi. Đời sống và tiếng nói của những người phụ nữ thường bị gộp chung dưới nhãn Radium Girls, đồng thời cho thấy cái giá con người của tiến bộ khoa học, thiếu đạo đức và thiếu giám sát. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hào quang của radium đã che khuất một nguy cơ nghề nghiệp có thể phòng tránh. Cuốn sách đặt bi kịch trong bối cảnh đầu thế kỷ 20. Khi radium được quảng bá như biểu tượng của khoa học hiện đại, sự phát sáng của nó gợi cảm giác kỳ diệu, có những ứng dụng y tế ban đầu khiến công chúng dễ tin rằng đây là chất có lợi hoặc ít nhất là vô hại. Vì vậy, các xưởng sơn mặt đồng hồ không chỉ bán một công việc mà còn bán hình ảnh về sự sang trọng, yêu nước và cơ hội kinh tế. Với nhiều phụ nữ trẻ, đây là công việc sạch sẽ, lương khá, khác hẳn những nghề lao động tay chân nặng nhọc hơn. Moore cho thấy rủi ro không đơn thuần đến từ sự thiếu hiểu biết vô tình của thời đại. Điều quan trọng là khoảng cách giữa điều người lao động được bảo đảm và mức độ thận trọng mà giới chuyên môn cùng quản lý đáng lẽ phải áp dụng với vật liệu phóng xạ. Trong môi trường đó, tính mới lạ của công nghệ đã thay thế cho đánh giá an toàn nghiêm ngặt. Các cô gái tin lời chủ vì họ không có điều kiện tiếp cận kiến thức độc lập, còn vẻ phát sáng trên quần áo hay da đôi khi bị xem như một dấu hiệu vui nhộn của nghề nghiệp. Từ cơ chế ấy, sách lý giải vì sao một nguy cơ nghiêm trọng có thể trở nên bình thường trong đời sống lao động. Nó nhắc người đọc rằng sự hấp dẫn của một phát minh không phải là bằng chứng cho sự an toàn của nó. Thứ hai, thói quen vuốt nhọn cọ bằng môi biến năng suất thành con đường phơi nhiễm trực tiếp. Chi tiết nổi tiếng nhất trong lịch sử này là kỹ thuật vuốt nhọn đầu cọ bằng môi, thường được gọi là lip pointing. Để vẽ các chữ số và vạch cực nhỏ trên mặt đồng hồ, công nhân được hướng dẫn đưa đầu cọ vào môi tạo đầu nhọn rồi nhúng lại vào sơn radium. Động tác được lặp đi lặp lại trong một ngày làm việc, nên lượng chất phóng xạ đi vào cơ thể không còn là vấn đề tiếp xúc ngẫu nhiên. Nó là hậu quả có hệ thống của quy trình sản xuất ưu tiên tốc độ và độ chính xác. Giá trị phân tích của cuốn sách nằm ở việc nối một chỉ dẫn thao tác tưởng nhỏ với hậu quả sinh học kéo dài. Radium khi được hấp thụ có thể hành xử tương tự canxi, tích tụ trong xương và tiếp tục gây tổn thương từ bên trong. Vì thế, bệnh tật không nhất thiết xuất hiện ngay sau ca làm, khiến nạn nhân và cả người quan sát ban đầu khó liên hệ triệu chứng với công việc. Các vấn đề ở răng, hàm, xương và sức khỏe toàn thân dần hiện ra, trong khi lời giải thích đáng tin cậy lại bị trì hoãn. Moore không dùng chi tiết này chỉ để gây sốc. Bà cho thấy an toàn lao động được quyết định ngay trong thiết kế công việc hàng ngày. Nếu một thao tác hiệu quả buộc nhân viên đưa vật liệu vào cơ thể, lời cam kết chung chung rằng vật liệu vô hại không thể thay thế cho thử nghiệm, thiết bị bảo hộ, hướng dẫn độc lập và quyền từ chối công việc nguy hiểm. Thứ ba, sự phủ nhận của doanh nghiệp kéo dài tổn thương và làm lệch quá trình xác định nguyên nhân. Một trọng tâm của The Radium Girls là cách các công ty liên quan đối phó với những người lao động bắt đầu mắc bệnh. Các triệu chứng ban đầu thường rời rạc, khó chẩn đoán và có thể bị quy về những nguyên nhân khác. Trong tình thế đó, sự phủ nhận từ doanh nghiệp có sức nặng đặc biệt, vì công nhân phụ thuộc vào chủ lao động để có việc làm, thông tin và đôi khi cả sự xác nhận xã hội rằng họ đang thực sự bị bệnh. Sách mô tả việc những cảnh báo về radium bị làm nhẹ đi, trong khi một số người lao động bị đối xử như thể vấn đề sức khỏe của họ không liên quan đến xưởng. Điểm đáng chú ý không phải là mọi cá nhân đều biết đầy đủ mọi hậu quả y khoa ngay từ đầu. Vấn đề đạo đức nằm ở việc các công ty có động cơ bảo vệ lợi nhuận đã không đặt sự bất định khoa học về phía an toàn của người lao động. Khi có dấu hiệu nguy hiểm, phản ứng phù hợp phải là giảm phơi nhiễm, điều tra độc lập và minh bạch dữ liệu thay vì trấn an hoặc trì hoãn. Sự chậm trễ ấy làm bệnh tiến triển, làm các gia đình kiệt quệ và khiến việc thu thập bằng chứng trở nên khó hơn. Qua đó, Moore biến câu chuyện radium thành một phân tích cụ thể về bất cân xứng thông tin trong lao động. Người sử dụng lao động có thể kiểm soát chuyên gia, hồ sơ và thông điệp công khai. Còn người bị hại phải chứng minh trải nghiệm của chính mình khi sức khỏe đang suy giảm. Đây là lý do sự thật khoa học, nếu thiếu minh bạch và trách nhiệm, không tự động bảo vệ được con người. Thứ tư, cuộc chiến pháp lý cho thấy công lý lao động đòi hỏi sức bền vượt quá khả năng của nạn nhân. Các phụ nữ trong sách không chỉ chống lại bệnh tật, mà còn phải tìm cách buộc những tổ chức mạnh hơn thừa nhận trách nhiệm. Họ cần bác sĩ đáng tin, luật sư, hồ sơ y khoa, nhân chứng và sự chú ý của công chúng, trong khi nhiều người đã chịu đau đớn nặng nề hoặc mất khả năng làm việc. Mu nhấn mạnh nghịch lý đau lòng này, người cần công lý nhất lại thường có ít tiền bạc, thời gian và thể lực nhất để theo đuổi nó. Những vụ kiện vì vậy không thể được hiểu như cuộc đấu công bằng giữa hai bên có nguồn lực tương đương. Ý nghĩa lịch sử của cuộc đấu tranh không chỉ nằm ở kết quả của từng hồ sơ riêng lẻ. Nó giúp thay đổi cách xã hội, nhìn nhận trách nhiệm của doanh nghiệp đối với bệnh nghề nghiệp và củng cố nhận thức rằng người lao động có quyền được bảo vệ trước các nguy cơ không thể tự đánh giá. Khi lời khai của các nạn nhân được đưa ra trước công chúng, trải nghiệm cá nhân trở thành bằng chứng về một thất bại có tính hệ thống trong quản trị công nghiệp, y tế và pháp luật. Cuốn sách cũng tránh biến họ thành những biểu tượng trừu tượng. Việc Mu chú ý đến gia đình, hy vọng và sự do dự của từng người khiến lòng can đảm trong câu chuyện có tính thực tế hơn. Họ không phải những nhân vật được định sẵn để làm anh hùng. Họ là những người lao động bị đẩy vào hoàn cảnh phải kiên trì đấu tranh để những người khác không tiếp tục chịu cùng một rủi ro. Cuối cùng, việc trả lại danh tính cho các nữ công nhân làm thay đổi cách đọc lịch sử, khoa học và lao động. Nhiều tường thuật trước đây về vụ radium tập trung vào độc tính phóng xạ, các công ty hoặc các vụ kiện mang tính bước ngoặt. Kate Moore vẫn trình bày những yếu tố đó, nhưng lựa chọn kể chuyện của bà là đặt các nữ công nhân ở trung tâm. Thay vì coi Radium Girls là một nhóm vô danh, sách dùng tư liệu như thư từ, hồ sơ và các nguồn lịch sử khác để khôi phục cá tính, quan hệ gia đình và đời sống thường nhật của nhiều phụ nữ. Cách làm này thay đổi quy mô đạo đức của câu chuyện. Tổn hại công nghiệp không còn chỉ là một mốc trong lịch sử luật lao động, mà là sự đứt gãy trong những cuộc đời cụ thể. Sự lựa chọn ấy cũng có ý nghĩa phương pháp. Lịch sử khoa học thường được kể qua phát minh, chuyên gia và thể chế. Mu chỉ ra rằng người lao động, đặc biệt là phụ nữ trẻ trong nhà máy, cũng là những người trực tiếp mang hậu quả của quyết định khoa học và quản lý. Kinh nghiệm cơ thể của họ, dù từng bị nghi ngờ hoặc gạt bỏ, cuối cùng lại góp phần làm lộ rõ bản chất của nguy cơ radium. Cách tiếp cận giàu tính cá nhân khiến sách dễ tiếp cận hơn với độc giả không chuyên, nhưng nó có một tác dụng sâu hơn là chống lại sự vô danh hóa nạn nhân. Người đọc thấy rằng việc gọi họ là những cô gái phát sáng có thể che đi sự khác biệt giữa các số phận. Bằng cách trả lại tên và tiếng nói, Mu lập luận ngầm rằng mọi chính sách an toàn đều phải bắt đầu từ việc xem người lao động là con người đầy đủ, không phải chi phí sản xuất. Kết luận, The Radium Girls phù hợp với độc giả quan tâm đến lịch sử Mỹ, lịch sử phụ nữ, an toàn lao động, đạo đức khoa học và các cuộc đấu tranh pháp lý chống lại quyền lực doanh nghiệp. Sách cũng hữu ích cho người làm trong lĩnh vực y tế, quản lý, kỹ thuật hoặc nhân sự, vì nó đặt ra một câu hỏi thực tế vẫn còn nguyên giá trị. Ai chịu trách nhiệm khi nơi làm việc tuyên bố một nguy cơ là chấp nhận được? Lợi ích lớn nhất của cuốn sách không phải là cung cấp một công thức đơn giản cho mọi tranh chấp lao động. Nó rèn cho người đọc khả năng nhận ra sự nguy hiểm của thông tin bất cân xứng, của lời trấn an không có kiểm chứng độc lập và của việc để người bị hại tự gánh toàn bộ nghĩa vụ chứng minh. So với nhiều sách phi hư cấu về thảm họa công nghiệp, tác phẩm của Kate Moore nổi bật vì không để lịch sử bị thu hẹp thành các mốc xét xử, số liệu y khoa hay chân dung doanh nghiệp. Bà kết hợp bối cảnh khoa học của radium, cơ chế phơi nhiễm trong nhà máy, quá trình phủ nhận trách nhiệm và đời sống riêng của các nữ công nhân. Nhờ vậy, độc giả hiểu không chỉ điều gì đã xảy ra, mà còn hiểu vì sao những người trẻ có thể tin vào công việc ấy, vì sao sự thật mất nhiều năm mới được thừa nhận, và vì sao công lý đến quá muộn với nhiều người. Đây là một cuốn lịch sử có sức nặng nhân văn, đồng thời là lời nhắc tỉnh táo rằng tiến bộ kỹ thuật chỉ có ý nghĩa khi trách nhiệm đối với con người được đặt lên trước lợi nhuận. Nếu bạn muốn ủng hộ Kate Moore, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!